thì thượng nam tử hạng hàng thiện tri thức có thiện pháp, những gì là thiện pháp, những việc của mình thực hành chẳng mong cầu tự vui mà thường vì chúng sanh cầu an vui. Thấy người khác có lỗi chẳng sao nói, miệng thường xuyên nói những việc thuần thiện, do đây nên gọi là thiện tri thức. Bởi vì thiện tri thức là những người có pháp lành vì thương chúng sanh trước chứ không phải là vì mình đó, lúc nào cũng đem những lời lành để khuyên dạy mọi người, đó là thiện tri thức. Này thiện nam tử, như mặt trăng từ đêm mùng một đến đêm rằm lần lần thêm lớn đầy đủ, cũng vậy thiện tri thức làm cho những người học đạo lần lần xa lìa pháp ác, thêm lớn pháp lành. Nếu người gần gũi thiện tri thức từ trước chưa có giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến na bèn có đó, người chưa đầy đủ thì được thêm rộng do vì gần gũi thiện tri thức. Sự gần gũi này làm cho người lại được rõ thấu nghĩa sâu của 12 bộ kinh. Nếu có thể chăm nghe nghĩa sâu của 12 bộ kinh thì gọi là thính pháp. Nghe kinh đại thừa thì gọi là chân thật thính pháp. Chân thật thính pháp chính là nghe kinh đại niết bàn, nghe có Phật tánh Như Lai rốt ráo chẳng nhập niết bàn, do đây nên gọi là chuyên tâm thính pháp. Chuyên tâm thính pháp gọi là tám thánh đạo, do tám thánh đạo thể dứt tham dục sân nhế ngu si nên gọi là thính pháp. Chỗ này thì nên chấm xuống hàng. Đó là giải thích về cái thính pháp, chuyên tâm thính pháp. Bây giờ Đức Phật dùng cái thí dụ, và cái thí dụ này trong kinh Na Hàm cũng đã dùng. Ví dụ rằng thì hữu tri thức cũng như là mặt trăng từ mùng một đến rằm. Từ mùng một đến rằm thì mỗi một ngày đêm chúng ta thấy mặt trăng nó sao, nó thêm sáng một phần, là đúng ngày rằm nó là tròn. Rồi trong kinh Na Hàm lại có nói thêm, thì gần gũi ác tri thức, ví dụ như mặt trăng, mà mặt trăng sao từ 16 trở về 30, gần bạn ác thì cũng như mặt trăng từ 16 trở về 30, gần bạn lành cũng như mặt trăng từ mùng 1 cho tới rằm, nó càng ngày nó càng sáng, sáng lên cho tới ngày viên mãn. Cũng như vậy, gần gũi những người thiện tri thức thì những cái như là giới, như định, như huệ, giải thoát tri kiến, những cái này trước mình không có thì bây giờ từ từ mình có. Nếu mình có mà có chưa đầy đủ, lần lần càng thêm lớn được đầy đủ. Đó là sự lợi ích của gần gũi thiện tri thức. Đó là nói phần thí dụ. Bây giờ nói thẳng nó gần gũi thiện tri thức thì đối với 12 bộ kinh mình chưa nghe thì được nghe, nếu mình đã có nghe thì mình nghe thêm, nó rất đầy đủ. Thì đó là nói chung. Rồi sau này Đức Phật mới nói riêng, người mà thực tình nghe kinh đại thừa thì mới gọi là cái người ngồi nghe 12 bộ kinh mới gọi là người thính pháp. Ngồi nghe kinh đại thừa mới chân thật người thính pháp. Ngồi nghe kinh đại niết bàn mới là chân thật là thính pháp. Phải là chuyên tâm thính pháp. Mà ngồi mà được chuyên tâm thính pháp thì tức là mình có tám thánh đạo giết được tham sân si, gọi là thính pháp. Thì như vậy tức là Đức Phật giải qua cái phần thứ nhất là gần gũi thiện tri thức, và phần thứ hai là chuyên tâm thính pháp. Bây giờ tới phần thứ ba, xét về người thính pháp gọi là 11 pháp không. Do pháp không này đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng mạo, xét về người thính pháp gọi là sơ pháp tâm, nhẫn rốt ráo tâm vô thượng bồ đề, nhân sơ tâm mà đặng đại niết bàn. Chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn, chính là do tu tập nên chứng đại niết bàn. Như người bệnh giàu nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên của món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải do uống thuốc bệnh mới được lành. Phải uống thuốc bệnh mới lành. Giàu nghe 12 nhân duyên nhưng chẳng thể giết được tất cả phiền não, cần phải nhiếp niệm khéo tư duy mới giết được phiền não. Đây gọi là pháp nhiếp niệm tư duy thứ ba. Như vậy là giải thích nhiếp niệm tư duy thứ ba về cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ thêm một nghĩa nữa là do nghĩa gì mà làm nhiếp niệm tư duy, đó là để giải thích thêm. Bây giờ tôi giải thích cái đoạn trước. Đoạn trước nói rằng xét về người thính pháp gọi là người một pháp không, do pháp không này đối tất cả pháp chẳng thấy có tướng mạo, thì cái pháp không này có chỗ nói là 11 pháp, có chỗ nói 18 pháp, có chỗ nói 20 pháp, nhưng mà tóm lại đại ý thì không ngoài thấy các pháp tướng không, tánh không, thể không, dụng không, nhân dân. Nghĩa là mình không chấp, nói tóm là mình không chấp một cái gì nơi mỗi pháp. Mỗi pháp mình đều không có chấp nó là thật, thì đó gọi là thấy tất cả pháp không. Xét về người thính pháp gọi là sơ pháp tâm, lẫn rốt ráo tâm vô cùng bồ đề. Đó là người thính pháp, tức là người mới phát tâm nhẫn đến. Rồi đây tôi mới chỉ đến rồi làm nghe đó, nhẫn rốt ráo thì không hiểu gì hết. Nhẫn đến rốt ráo tâm vô thượng bồ đề, tức là đến cái tâm vô thượng bồ đề một cách đầy đủ. Nguyên sơ pháp tâm mà đặng đại niết bàn, chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn. Tới cái vô thượng bồ đề đó là chánh đó, là chỉ nguyên sơ pháp tâm đó. Và nói rằng mình nghe pháp không, mình không được niết bàn. Nguyên nghe pháp rồi mình phát tâm, pháp tâm mình tu hành á, cho nên nó là nhân sơ pháp tâm mà đặng đại niết bàn, chứ chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn. Mình nói rằng nghe pháp được niết bàn rồi mình cứ nói nghe tôi nghe pháp mình xác định được đại niết bàn, không phải. Thì niết bàn là phải do tu mới được, chứ đâu phải nghe không là được. Thì chính cái chỗ này mà tôi lâu nay tôi cũng hơi vỡ tắt cái lầm lẫn của chúng tôi mấy năm về trước. Ví dụ như có nhiều người học Phật, nhưng hỏi Phật nghĩa là gì thì mình liền định nghĩa Phật là giác giả. Giác giả là gì? Là người giác ngộ. Rồi lại định thì nghĩa thôi, giác có ba: một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Thì như vậy đó, mình biết ông Phật rồi. Phật nghĩa là giác, là giác giả. Rồi có ba nghĩa: một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Rồi nghe như vậy, học như vậy, mình nói rồi tôi học được như vậy Phật rồi. Nhưng mà có rồi chưa? Như vậy là mình định nghĩa xương, hiểu biết xương chứ chưa phải là giác, thấy không? Như vậy mình phải đúng ra mình học Phật thì mình phải biết Phật giác là giác cái gì, tự giác là giác cái gì, giác tha là giác cái gì, giác hạnh viên mãn là giác cái gì nữa. Chứ đó giác cái rồi các nghĩa không hơi cái rồi thôi. Rồi người học tự học như vậy nói à bây giờ tôi hiểu Phật rồi. Nhưng vậy có hiểu Phật chưa? Hiểu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn lại là hiểu Phật thì rất là quan, thấy không? Ông Phật đúng giác những cái gì kìa, rồi giác tha làm sao, giác hạnh viên mãn như thế nào. Chính trong những cái đó mà phần nhiều cái người tu của mình nó chỉ ôn mới trên trời vậy, rồi tôi thông suốt Phật pháp rồi, rồi coi như rồi. Thì cái đó thật là nó hơi nghĩa là chỉ là ngôn ngữ mà không có lẽ thật. Cho nên ở trong đây Đức Phật mới nói như người bệnh giờ nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên cái món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải do uống thuốc bệnh mới được lành, phải không? Nên là như mình bệnh
à, thế ông thầy tới rồi ông thầy ông nói à đây là mua thuốc biểu, thuốc biểu đặt qua bốn cái thứ tên thuốc, rồi nghe vợ rồi tôi biết thuốc rồi, nói biết thuốc rồi nhưng mà bệnh mình hết chưa? Nào có hết, nếu mà muốn cho hết bệnh thì phải chính mình hốt thuốc về mình sắc mình uống mới hết đó, cũng như vậy. Cho nên tôi nói là mình tu thiệt là nhiều năm mà tham sân si không hết. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ như vô trường ngồi học, nói là giờ ngày nào mà hay nóng giận phải quán từ bi. Nó quán từ bi thì sao? Từ rồi cái nó đặt giải nghĩa từ là hay bao nhiêu bi là cứu khổ này kia. Cách nhớ hồi tôi vào tôi hiểu từ bi là thôi về cái thôi. Rồi thành ra hôm nay lớp ai sắp tức thì cũng nổi nóng như thường. Tại vì mình chỉ thuộc cái bên từ bi mà mình không có hành cái từ bi. Những người đó người nào nặng sắc vật nó quá bất tịnh. Họ bất tịnh là gì? Rồi nó là quán 36 vật nào tốt lăng răng mến do thực dân xương của mọi người đó. Học được lòng cái bên từ đó cái rồi tôi biết quán bất tịnh rồi. Khi mà không quán còn nó mai mốt tôi thấy sắc cũng vẫn nhiễm như thường. Đó là cái bệnh. Cho nên nói rằng học thì nghe nói được thông lắm mà rốt cuộc là đâu không tới đâu hết. Thì đó cũng như cái người bệnh thôi, nó là nghe được ông nói là dạy thuốc này thuốc kia rành rẽ mà rồi dạy rồi để đó, cũng như nó cho to rồi để đó, mình để dán trên đầu nằm đó thôi mà bị muốn bệnh hết thì làm sao hết được. Cho nên nếu mà ta thuốc dán đầu nằm thì bệnh nhân cũng là bệnh nhân. Nếu mà mình học Phật mình chỉ nói xương 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 thì tham xương xương cũng vẫn là tham xương xương, không bao giờ hết được. Cho nên mình không có trách người tu lâu mà tại sao không hết tham sân si, là bởi vì không có thì giờ hành. Chứ nếu mà hành được thì tham sân si mới hết. Vì vậy cho nên nhiều khi những người mình nặng vì cái học quá rồi rốt cuộc là đâu không tới đâu hết, rốt cuộc là chỉ là đốn khổ báo hay là đọc toa thuốc, đọc toa thuốc là lào biết bệnh mạch này bệnh gì được nghe nói rành lắm. Rồi ta thứ còn nói nghe thứ hai mà rốt cuộc cô ta không có uống, cho nên bệnh nào cũng còn nguyên bệnh ấy. Vì vậy cho nên kế cái phần tránh tư duy đó, kế cái phần thính pháp đó, Đức Phật dạy phải tránh tư duy đó, tức là phải suy nghĩ cho thật kỹ, ta nghe pháp rồi phải nhiếp tâm niệm, rồi nhiếp niệm tư duy, nhiếp niệm mà tư duy. Rồi tư duy lại có chia ta do nghĩa gì gọi là nhiếp niệm tư duy. Đây mới giải thích, đây là nói ba môn tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Đây mới giải thích không là gì, không là đối với 25 cõi chẳng thấy một cõi nào có thật, đó là không tam muội. Nhiều khi quý vị nghe nói là mình thường phải tu ba môn tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, nhưng hỏi thế nào là không tam muội mình lúng túng. Đây giải thích rõ không tam muội nghĩa là đến 25 cõi mình không có thấy cõi nào là thật hết, tức là dùng cái trí quán 25 cõi ấy chỉ là nhân duyên giả hợp không có thật, thì đó gọi là không tam muội. Thế nào vô tướng tam muội? Đây là vô tác. Vô tác tức là ở dưới cái tam muội sao. Vô tác là đối với 25 cõi chẳng mong cầu. Thành ra tại sao gọi là vô tác tam muội? Nghĩa là trong 25 cõi đó mình không có cái tâm mong cầu. Thân trong 25 cõi gọi là vô tác tam muội. Thế nào vô tướng tam muội? Vô tướng là không có 10 tướng, chính là không có sắc tướng nè, thinh tướng nè, hương tướng nè, vị tướng nè, xúc tướng nè, sanh tướng nè, trụ tướng nè, diệt tướng nè, nam tướng nè, nữ tướng. Đó, không thấy có 10 tướng đó thiệt thì gọi đó là vô tướng tam muội. Tu tập ba môn tam muội như vậy thì gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy. Người nào mà khéo quán ba môn tam muội đó gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy. sự hướng dị thế, nghĩa là mình học cái tâm các kinh này thì định nghĩa rõ ràng. Nhiều khi mình không biết, mình nghe nói cái tam ba cái tam muội như không vô tướng vô tác, rồi mình dập tự điển mình tìm, nhưng mà tự điển là lấy cái gì giải? Thì họ cũng rút cái tâm kinh, như mấy bản kinh này giải rõ vậy thì họ rút cái đen như đó. Thật ra mình đọc mình hiểu là do họ rút tâm kinh chứ không có gì hết. Cho nên mình học kinh cho rõ rồi thì cái chia những danh từ này mình rành đó. Không ta muội tức là đối với 25 cõi mình không thấy có thật đó. Tự nhiên biết nó là do nhân duyên họ có gì nghĩa như quá, như trong kinh Kim Cang nói đó, tất cả pháp hữu duy như mộng nghĩa loạn, thì 25 cõi đều là pháp hữu duy, cho nên mình thấy không thật đó. Thì như vậy gọi là không tam muội. Thì sao vô tướng tam muội, tức là đối với mười tướng mình cũng không thấy nó có thật. Mười tướng quá kế hết là sáu tầng, phải không? Và kế đó là tướng tướng sanh tự, ba tướng sanh tự diệt là tám, rồi tướng nam tướng nữ nữa là mười. Là không thấy mười tướng đó là thật, cho nên gọi là vô tướng. Và vô tác tức là đối với tâm 25 cõi không có tâm mong cầu, không có nghĩ tưởng, thì gọi đó là không nghĩ tưởng, tức là không nghĩ mà mình sanh. Ví dụ có người nghe nói là cõi sắc giới, nghĩa là người sống tuổi thọ rất là dài, ăn ở rất là sung sướng, có lời có cái tâm muốn sanh về sắc giới, thì tức là có cái tâm cầu ở trong ba cõi hay là trong 25 cõi. Và nếu mình về cho nói cõi nào sung sướng mấy ở trong 25 cõi này, mình cũng đều không nhiễm không cầu, thì gọi đó là vô tán tham nguyện. Thì như vậy là Đức Phật Ngài đã giải bốn phần của cái công đức thứ bảy, mà giải ba phần rồi tới cái phần thứ tư. Tôi nhắc lại ba phần, trước hết là gần gũi thiện tri thức, kế đó là nghe chánh pháp, kế đó nữa là phải nhiếp niệm tu duy, là ba cái phần rồi. Bây giờ tới phần thứ tư là tu hành đúng pháp. Như vậy mình thấy trong cái công đức thứ mười này nó thực là quan trọng. Gần gũi bạn lành là cái điều đầu tiên, rồi kế đó là nghe được những cái pháp của bạn lành chỉ dạy, rồi kế đó nữa là mình phải nhất tâm mà suy nghĩ, tức là trở về công dụng của mình, mình phải dùng cái chánh quán thành ra nhất tâm tư, nhất niệm tư duy, tức là mình phải chánh quán đúng theo tinh thần đại thừa. Và bây giờ tới cái thực hành tiếp.